bây giờ thì học thêm những cái bài mà coi như giống như những cái tác phẩm của ngài để cho thấy tư tưởng của ngài, thì như là cái bài trước đó là cái bài về dịch kiến xuất gia kiến đạo ngôn, tức là lời khuyên xuất gia kiến đạo. Đây là những người mà xuất gia khuyên những người tu học xuất gia, tức là chính khuyên chính xuất gia học đạo hãy xét kỹ những lời này. Tức là đây là ngài khuyên những người xuất gia học đạo. Chính xuất gia là chính gì? Tức là người chính xuất gia, tức là nên nếu mà nói chính xuất gia thì nó có mấy mấy hạng. Chính xuất gia thì đúng ra là có năm, tức là tùy sơ ni, rồi sa di ni, và xuất gia là cái năm hạng xuất gia đó. Thì ngài khuyên hết và phải chắc kỹ những cái lời này, là chúng ta nghiệp dày phước mỏng ra đời chẳng gặp thời chánh pháp, Đức Thích Ca đã nhập diệt và Đức Di Lặc chưa sinh, thì thánh hiền ẩn bóng mà tà pháp lại thịnh hành, thay ơi buồn thay. Tức là muốn nói rằng mình bây giờ nghiệp dày mà phước mỏng cho nên ra đời không gặp thời chánh pháp của Phật. Tức là sao? Tức là Phật Phật cái kia là chánh pháp, Phật đó là chánh pháp, thượng pháp và mạt pháp. Thì có nhiều chỗ nó chia theo thời gian, thì có chỗ thông thường gọi là chánh pháp thì ngàn năm, thượng pháp ngàn năm, mạt pháp 10.000 năm. Thì cái thời chánh pháp đó là cái thời mà gần với Đức Phật. Thời này thì người tu hành đó cũng tu hành đạt đạo như thời của Đức Phật, cho nên gọi thời chánh pháp. Nhưng mà qua cái thời tượng pháp á, thì người mà tu hành á, nó không còn được giống như thời chánh pháp nữa. Cho nên giống như tượng pháp là giống như thôi, giống như thời Phật. Cho nên là ít có người mà tu hành đạt đạo. Và cuối cùng thời mạt pháp á, là thời xa cuối với thời Đức Phật. Cho nên thời này thì người tu hành là ít có người mà ngộ đạo. Nhưng mà đây thì nói mà nói chánh đó là cũng còn do mình nữa. Nếu mà mình chánh cái thời mạt pháp mà mình tu hành nó thiết tha, nó đúng đắn như cái thời chánh pháp thì mình cũng đạt đạo được. Nhưng mà chẳng qua là sống thời xa thời vật quá rồi thì tâm người nó yếu, nó không còn tu hành là giống như thời Phật, cho nên nó ít người đạt đạo. Thì như vậy mà bây giờ mình đây thì sống để xa thời Phật, cho nên như thời mình đây thì từ thời mạt pháp rồi, cho nên gọi là nghiệp dày mà trước mỏng, cách xa thánh hiền. Thì bây giờ phải làm sao? Tuy là nghiệp dày trước mỏng cách xa thánh hiền, nhưng mà bây giờ mình được cái duyên xuất gia học đạo, tự nhiên là cũng cần cái duyên sâu với Phật pháp. Thì bây giờ phải làm sao? Mình những vị xuất gia thì vốn vì đền đáp đốn cận ân, nghĩ cứu giúp ba đường trở, nếu muốn đạt được tâm Phật ý tổ, biết tâm hiểu tử, thì trước phải học hai pháp. Như vậy thì người xuất gia đó không phải là xuất gia đó là để vào chùa tạo tóc cho đặc sân. Mà đây mà muốn nhắc nhở mình xuất gia là vì đền đáp đốn cận ân, rồi nghĩ đến cứu giúp ba đường trở. Vậy thì không phải là cái chuyện mà trời chùa rồi tụng mấy thời kinh đó, hoặc là ngày thường hai thời ba thời đó xong đủ cận. Đây là phải làm sao? Phải đền đáp được bốn cận ân, nghĩ cứu giúp ba đường trở. Bốn cận ân tức là ân tam bảo, rồi ân cha mẹ, ân quốc vương, ân thí chủ. Cha mẹ sinh ra rồi bây giờ mình đi tu rồi, đã rồi thôi không cần có ở nhà để báo hiếu rồi, giờ đi tu mà không ra gì nữa rồi làm sao định đó, thì có ơn đó là làm sao định. Rồi ơn tam bảo thầy tổ đó, chứ mới có được mà truyền pháp lại cho mình đi tu đây, mình mới có chỗ mình học hỏi, thì cái đó làm sao để mình đền đáp. Rồi thí chủ cúng dường cho mình, rồi quốc gia là giữ gìn an ninh cho mình được yên ổn mình tu. Cho nên nhiều người đi tu là cả mang được cái trách nhiệm lớn và mang được cái ơn lớn nữa để mà mình đền đáp, chứ không phải nghĩ tới những cái điều đó thì mình mới không có buông lung. Chứ còn tham ma thì cứ nghĩ là vào chùa ra rồi cứ cải cách rồi cũng nói thầy kinh rồi cải thiền mấy thầy đó coi như đủ cả mọi cái máu, nghĩ chỗ đó là chưa xong. Đây là phải cứu giúp ba đường khởi nữa, không phải cứu mình mà còn cứu ba đường khởi nữa. Như vậy thì nghĩ đến như vậy đó thì mới không có giữ vui. Cho nên ngày xưa ông tướng rất đỡ hành tiện, ông đến thiền sư vô tướng đó, ông mới hỏi về cái kinh xuất gia đó, thì ngài mới nói cái câu sao xuất gia đó là khi tướng tướng chia sẻ mang riêng. Cái chuyện xuất gia đó không phải là chuyện của cái việc của ông làm tướng mà làm được, không phải đơn giản. Làm tướng thì làm ở thế gian nhưng mà chuyện xuất gia này nó không phải đơn giản vậy. Cho nên đời người xuất gia đó là cả một cái trách nhiệm lớn. Nên ở đây thì nếu muốn đạt được tâm Phật ý tử, biết tâm hiểu tử, trước Phật hai pháp này, đây là phải rõ thế nào là hai. Một là phải học ba thứ pháp, hai là phải học pháp cầu thầy. Ba thứ pháp đó là gì? Một là rõ tâm tư, hai là biện pháp chân ngự, ba là biết thiện ác. Rõ tâm tư tức là cho bậc thầy á, rõ tâm tư, một là rõ tâm tư thì kinh Bổn Hạnh nói từ trước tổ sư thuyết pháp những gì, có bao nhiêu người đắc đạo nói pháp truyền tâm đến nay thì thầy nào chúng nào đáng học, là tức là mình phải biết ha, những cái bậc thầy bậc tâm sư đó ha, là thuyết những cái pháp gì nó có đúng hay không, có chân chánh hay không, nó phải không phải nhắm mắt cho đi theo rồi để trong đó người bao nhiêu người mà đắc đạo để mà nói chuyện cho pháp đó. Và đến ngày nay đó thầy có vị nào, thầy nào đó chúng nào đó đáng để cho mình học theo, tức là phải biết rõ bậc thầy nói dòng pháp từ đâu, và người tu theo đó có thật là đạt đạo hay không, có đúng tâm pháp hay không, và mình mới học mình mới đi theo, chứ không phải là cái nhắm mắt đi theo đó và cho được chôn vùi cả cuộc đời xuất gia của mình chất uổng. Và thứ hai là biện cái pháp chân ngự, nghĩa là nếu pháp chân là thường giữ giới luật y pháp tiến tu, còn nếu pháp ngự thì như trong lời luật của đại vệ nói là bằng luận ngoại đạo phỏng đoán nghĩa lý lập làm tâm chỉ rồi trao truyền cho nhau, tức là đây phải biện rõ cái pháp chân ngự. Cái pháp chân á nghĩa là pháp mà chân thật thì dạy mình giữ giới luật y pháp tiến tu, tức là pháp chân thật là không có dạy mình phá giới, và là dạy mình là tranh giành hơn thua cao thấp, mà thì phải hiểu rõ như vậy thì để mà đi theo. Còn nếu là không á để đưa theo tu theo cái pháp gọi là ngụy đó là nguy hiểm, gọi là cái pháp này gọi là bàn luận ngoại đạo và phỏng đoán cái nghĩa lý lập tâm lập chỉ, tức là tự lập thành tâm phái riêng, tâm chỉ riêng, phô bày cái tướng ngã. Như vậy là không rõ thì mình bỏ chân theo ngụy đó là hại cả cái đời tu, đó là rất là nguy hiểm. Rồi thứ ba là phải biết thiện ác. Thiện ác tức là nếu gần gũi bạn lành là thường xuyên mình sám hối để diệt những cái tội lỗi trước, chuyên năng tìm thiện tri thức và tu hành tinh tấn. Còn nếu là gần gũi bạn ác thì miệng nói xuất gia mà tâm làm theo nghiệp thế tục, là tự làm dạy người làm, tâm không biết hỏi thiện. Đây cũng là cái phần rất quan trọng. Gần gũi bạn lành thì giúp mình tiến tới, mà bạn làm nó thì khuyên mình ra, khuyên mình tránh hối trừ những tội lỗi, tinh tiến tu hành, thì đó là đưa mình đi lên. Còn nếu mình không khéo gần bạn ác thì có rủ mình đi xuống, không ra thì mình đi nguy hiểm. Cho nên trên đường tu bạn bè giúp mình rất là lớn. Nếu mình gặp được bạn làm tốt, thí dụ như ngài Tân Nguyên, Tân Nguyên là giúp ngài Đại Thiên. Ngài Đại Thiên là trên đường nói là gọi là trên đường đi đưa thư đó, với ngài được ngài đại vệ là bảo đi đưa thư, ngài không muốn đi, nhưng mà ngài Tân Nguyên ngài bảo đi, và ngài trên đường đi, ngài đi theo, ngài giúp đỡ. Và trên đường khi mà đi đó là ngài giúp đỡ, ngài mới trợ duyên, và quả nhiên là trên đường đi rồi ngài đại duyên, ngài được trợ duyên, ngài trả ngài.